Nam Mô Ni Phật. Hôm nay là ngày 7 tây tháng 6 năm 2019. Đây là bài pháp số 2 trước trong khóa thiền 10 ngày ở tại Thiền viện Phước Sơn. Cái bài đầu tiên mà sư muốn chia sẻ cùng quý hành giả, nhất là quý hành giả mới tới tập, đó là một cái bài pháp của một vị hành giả trình cho thiền sư liên quan tới cái sự thực tập của mình. Quý vị nghe thì quý vị sẽ thấy là không phải một mình quý vị đâu, mà rất là nhiều người bị những cái trường hợp như thế này. Thưa sư, con ngồi thiền, con thấy tâm con suy nghĩ. Tâm suy nghĩ tới rồi đi, nó như dòng nước chảy mà không bao giờ chấm dứt hết. Con đâu có thấy chuyện này, bây giờ con ngồi con mới thấy. Con suy nghĩ liên miên, hết chuyện này tới chuyện kia, nó giống như những dòng nước chảy mà không bao giờ dứt hết trơn. Sau đó là cái gì tiếp theo? Cơn buồn ngủ tới. Suy nghĩ đã, bây giờ tới phiền ngủ. Ngủ xong thức dậy, tâm tiếp tục suy nghĩ nữa. Cứ như vậy suy nghĩ rồi ngủ suy nghĩ trong suốt giờ thiền, con mới không tu cái gì nữa. Giống tâm trạng của hành giả mới tới anh em. Thật ra nếu quý vị ngồi mà quý vị thấy tâm mình suy nghĩ, quý vị thấy nó buồn ngủ, cái chuyện đó không phải quý vị của mình đâu, mà người ta cũng vậy. Và quý vị biết đây là những trong cái khóa tu nhập hạ này, họ đi qua bên Miến Điện họ tu tích cực 2-3 tháng mà họ cũng gặp khó khăn như vậy. Thiền sư nói khi trong khi mà chúng ta tập cơn buồn ngủ tới thì chánh niệm nó phải đứt. Một là chánh niệm, hai là ngủ. Khi mà ngủ tới thì chánh niệm có. Khi tâm không chánh niệm, tức là tâm không làm việc một cách đúng mức, cho nên hôn trầm suy nghĩ lại sanh lên. Trong khi mà anh chị em mới vào ngồi đó, mình thấy mình là cái người hành giả sơ cơ, thành ra cái tâm mình nó đâu có yên, nó suy nghĩ lung tung mà. Khi mà suy nghĩ lung tung là tâm yếu. Rồi mình chánh niệm, chạy ra, phòng xem, suy nghĩ, hay là hơi thở vô, hơi thở ra, suy nghĩ. Hay là cái cách của hành giả mà mới tập là vậy đó. Tâm nó đâu đã yên đâu, nó đâu có chánh niệm được liên tục. Vì nó suy nghĩ nhiều hơn là chánh niệm, do đó tâm nó yếu. Tâm nó yếu một lát, hồn trầm nó tới. Đó là liên quan với thực tập, mà còn cái cách khác nữa là cái sự sinh hoạt. Ở đây mình dậy rất là sớm này. Quý vị tiếp tục tu tập suốt ngày, đâu quý vị đâu có dậy trễ được, thấy không? Mình ở nhà mình ngủ tới không biết mấy giờ mới dậy, còn tới đây là 3-4 giờ là người ta đã kêu mình dậy rồi. Bắt ăn con ngày con bữa, cho ăn trong buổi sáng, buổi trưa không thỏ bắt con đấy. Thì buổi sáng ngủ dậy thì nó đói bụng. Nói bụng mà có cái gì mình làm ngon miệng, mình làm cho một bụng đi. Bữa trước đã dậy sớm rồi mà còn làm một bụng nó ê nữa thì tới 7 giờ nó ngủ khò. Không ai thích cũng ngủ à. Không phải một mình quý vị đâu, mà sư qua bên Miến Điện để tìm sư tu tập bên đó. Sư để ý vậy, cái giấc vào buổi sáng mình ngồi mà từ 7-8 giờ đó, giấc là buồn ngủ kinh hoàng, không thể chịu nổi. Tại vì sao? Tại vì mình dậy sớm mình không quen rồi. Thấy không? Mình đang ngủ ngon lành nên thức cổ dậy, lên trên thiền đường ngồi ngáp lên ngáp xuống. Rồi bên cái chỗ mà sư mới tập đó, họ dạy về tâm từ, sáng ngồi cầu xin cho cả tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, nói nhiều lần như vậy, lặp tới lặp lui, cái chắc chừng được chừng 3 lần, tới lần thứ 4 là sư ngủ mất tiêu rồi, không biết ai hạnh phúc nữa. Tại vì thiền sư ngồi trên nói cầu xin cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, cái giới này mình nhớ, mình lặp lại mentally thôi, tức trong đầu mình thôi. Rồi cầu xin tất cả chúng sanh vùng này, chúng sanh chúng vùng tới, vùng lớn hơn nữa nào. Cái cách tập tâm từ mà sư nhớ, chỉ mới trong vùng này là sẽ ra đi mục tiêu rồi. Rồi á, sư qua bên thiền tâm bên này sẽ thấy vậy, buổi sáng sớm vậy, 3-4 giờ sáng lâu cổ vậy rồi. Vậy rồi thì nó mắt nhắm mặt mở, rồi vô là rửa mặt, rồi mày làm rần rần để chạy lên thiền đường, chứ bây giờ sắp sửa trễ rồi. Có bao giờ mình dậy sớm đâu. Chuông đánh 3 giờ cho mình nướng cho tới lúc mà cần ngồi mình mới chạy xuống. Thì quý vị thấy nó ngủ rồi. Bây giờ tới vô thiền đường xong rồi đó, là đi tới đi lui một chút là ngồi lại là trong thiền đường ta phát cho mình cái mùng đó. Thì tới giờ bắt đầu vô cái giờ ngồi là từ 4 giờ cho tới 5 giờ đó, là mình mỗi người con cái chỗ ngồi, rồi thả mùng xuống, đèn tắt, rồi 1, 2, 3 ngủ hồi nào cũng hay. Vì vậy ông thầy sư nói cái chuyện mà hành giả tu tập mà buồn ngủ là cái chuyện bình thường, không có cái chi mà than thở cái chuyện đó. tâm suy nghĩ cũng bình thường, không có cái gì mà than thở. Vì vậy đó quý vị nghe này, ngồi thiền không thấy gì, thấy suy nghĩ không à? Suy nghĩ cho đã xong ngủ, ngủ dậy suy nghĩ nữa. Vì cơn buồn ngủ đến cho nên chánh niệm đứt đoạn, tâm không làm việc đúng mức, cho nên sau cơn hung trầm không phải tiếp tục suy nghĩ nữa, đó là chuyện bình thường. Tôi nhắc các vị một điều phải nhớ là khi bạn thấy tâm bạn buồn ngủ rồi mà thức dậy mà tâm suy nghĩ, bây giờ quan sát cái tâm suy nghĩ, nó suy nghĩ bao nhiêu không thành vấn đề, mình cứ duy trì chánh niệm để trở lại hơi thở. Điều cần làm là khi thức dậy thấy tâm suy nghĩ phải chánh niệm về tâm này rồi trở lại với hơi thở hay là phòng xẹp. Cách thức là tập như vậy. Chuyện quá khứ bỏ, buồn ngủ bỏ, suy nghĩ quá khứ bỏ, bây giờ hiện tại này. Bây giờ mình thức dậy mình thấy tâm mình suy nghĩ này, biết tâm suy nghĩ trở lại hơi thở, biết tâm suy nghĩ trở lại phòng xẹp. Do chánh niệm không được duy trì đúng mức, tâm yếu cho nên buồn ngủ mới tới. Hãy duy trì chánh niệm cho liên tục, tâm mạnh, tâm không bị hung trầm. Đó là cái cách mà tập cho quý vị quan sát nhiều đối tượng là vậy đó. Khi mà quý vị mà quan sát nhiều đối tượng, tâm quý vị nó bận, nó để ý tới nhiều đối tượng, và cứ nhắc nó hoài, nhớ, nhớ, duy trì chánh niệm cho liên tục, thì cái cơn buồn ngủ nó không tới. Còn mình chỉ có một hai đối tượng rồi mình vô trong đó, niệm niệm liệu là tâm buồn ngủ rồi. Rồi bây giờ đó, khi mà mình thấy mình ngủ, có thể mình mở mắt ra. Mở mắt ra rồi hỏi, bây giờ mình có hay biết cái gì không? Nãy giờ mình quan sát cái gì? Quan sát hơi thở, quan sát phòng xẹp, bây giờ mình có biết không? Ngoài hơi thở, ngoài phòng xẹp rồi còn thêm cái gì nữa? Đây là cái mà hành giả mới tới không biết. Hơi thở hay phòng xẹp chấn động, hơi thở phòng xẹp chấn động, hơi thở phòng xẹp chấn động, hay hơi thở phòng xẹp xúc chạm. Đó là lý do tại sao trong cái phần hướng dẫn nhắc quý vị tập nhiều đối tượng là vậy đó. Khi cái tâm nó mất để ý nhiều đối tượng thì tự nhiên nó tỉnh hồi nào hay. Còn đó mình thức dậy rồi cái mình bắt đầu phòng xẹp vài cái, rồi mình suy nghĩ nữa, rồi phòng xẹp vài cái, suy nghĩ nữa, rồi ngủ nữa. Nó cứ tiếp tục hoài như vậy. Đã có nhiều vị đi qua bên thiền viện tu tập 2-3 tháng hạ rồi ở lại, rồi tới có 10 tháng về khoái sau tập có nhiều tiến bộ, cũng vậy. Tại vì suy nghĩ thì ngủ suy nghĩ thôi, rồi không biết giải quyết vấn đề như thế nào. Vì vậy cái nơi chốn không thành vấn đề thì nhắc nhở quý vị đừng có nghĩ rằng là mình phải đi qua Miến Điện, Thái Lan, Tích Lan rồi mình mới tu tập được, mà mình có biết tập như thế nào không này để vượt qua những cái khó khăn mà trong khi mình gặp phải trong khi mình mới tập. Cái đó là cái rất là quan trọng. Đi tới qua Miến Điện hay là đi tới các trung tâm thiền đó, tạo cho mình cái điều kiện để tu tập, bởi vì ở đó ta tu, ở đó sắc tấn mình tu theo. Chắc cái chính là quý vị ở đâu mà quý vị biết tập, cái đó là cái quan trọng. Phải luôn nhắc mình đang suy nghĩ hay đang chánh niệm. Khi duy trì chánh niệm, tâm không suy nghĩ, ngược lại suy nghĩ thì không chánh niệm. Một trong hai cái mình chọn thôi. Thưa sư, đôi khi con nhận ra rằng tâm con có những suy nghĩ rất tiêu cực, như suy nghĩ về sự ganh tị, đố kỵ, nhưng không biết phải xử lý như thế nào. Bây giờ con quán tâm cái thấy tâm này, tâm suy nghĩ về ganh ghét, đố kỵ này, bực bội sân hận với người khác này. Thiền sư trả lời, hành giả nhận ra được những tâm bất thiện này, đúng rồi, tốt rồi, cái này gọi là chánh kiến này. Tâm như thế nào mình biết như vậy? Nó có hồi hôm có một vị hành giả trình pháp nói là con tập thiền một thời gian lâu rồi con nhận ra tâm sân, mà sao không thấy có sức mẻ chút nào trên tâm sân vẫn còn hoài như thế này, là bởi vì sao? Bởi vì muốn tập lâu quá rồi, làm sao? Vì vậy phải mất rất là nhiều thời giờ trong cái chơi đâu. Hết mà hết tâm sân, đâu phải bây giờ. Hành giả nhận ra được những tâm bất thiện là tốt rồi, hãy xử lý bằng cách suy nghĩ những tâm này chỉ nhờ hiện tượng tự nhiên, quan sát chúng mà đừng than thở gì về những kinh nghiệm của mình. Mình kinh nghiệm như thế nào là cái chuyện để yên như vậy. Tâm tốt cũng biết, quan sát nó, tâm xấu cũng biết, bởi vì chỉ của mình trong tâm gì của mình đâu. Nếu mà tâm của mình thì tâm nó đừng suy nghĩ những cái mà bất thiện, suy nghĩ về ganh tị, về ghen tuông, về bực bội người khác thì đâu có tốt gì, phải không? Làm cho tâm mình chấn động. Nhưng mà có phải của mình đâu à? Nếu mình của mình thì mình phải xử lý cho được chứ. Mình muốn nó tốt cho mình đâu có muốn nó xấu à? Mà bây giờ tu tập thì thấy tâm mình đó, toàn những cái suy nghĩ tiêu cực. Đó một chút xíu để anh chị em thấy tâm này là những hiện tượng tự nhiên này. Nó đi ngoài cái sự kiểm soát của mình, nó hoạt động theo điều kiện của nó thôi. Có một sư đó, ông lên trình pháp rồi nói, thưa sư tôi thấy là cái tâm tôi ưa suy nghĩ về người nữ. Tâm con ưa suy nghĩ về người nữ. Con hỏi nó người nữ có cái gì mà mày ưa suy nghĩ vậy? Thì nó kể ra người nữ có cái này, có cái này, có cái này, có cái này. Cái đó tâm nó ưa suy nghĩ về người nữ. Rồi cũng đặt câu hỏi với thiền sư, dạ thưa sư, có phải là tại vì mình suy nghĩ do đó ái mới khởi sanh phải không? Thiền sư nói không phải. Tại vì tâm sự ái mạnh quá, do đó mới tạo ra cái suy nghĩ này. Không phải tự nhiên suy nghĩ nó khởi sanh vậy đâu. Tâm mình như thế nào, cái sự suy nghĩ mình như vậy. Tâm mình sân hận thì tất cả những cái sự suy nghĩ mình đều tiêu cực hết. Tâm mình tham lam, tâm mình ái, nghĩ toàn cái chuyện bậy bạ không. Vì vậy, cái sự suy nghĩ chính nó không phải là làm cho tâm ái nó khởi sanh, mà tâm ái nó khởi sanh tại vì trong tâm này, tâm ái nó còn. Do đó thấy đối tượng một cái là tự nhiên nó suy nghĩ. Rồi ông nói, thầy sư, ông nói rằng là ta con suy nghĩ về những cái phần của người nữ, tại ra tâm cái ái nó khởi sanh. Ông nói, sư suy nghĩ một cách vô minh. Sư nhìn cái mặt, người ta sẽ nói cái mặt này rất là đẹp, nhìn tóc rất là đẹp, sư thấy cái mặt mà bữa sáng mà không tắm rửa chắc là nó ghê gớm lắm, phải không? Có gì coi những cái người nào ngủ dậy mà không chưa rửa mặt coi. Người nam, người nữ có cái gì mà đẹp đâu. Miệng mồm mà cả đêm mà không có đánh răng rồi thì thúi lắm, chịu sao nổi. Thầy nói, cái tâm tâm ái á, nó che khuất mình, nó chỉ cho mình những cái hay, cái tốt, cái đẹp thôi, mà thật ra không phải. Không phải đúng như vậy đâu. Sự thật nó không đúng như vậy. Cho đến lúc nào mà mình gần gũi với nhau mình biết này. Thật ra trong cái giai đoạn mà ta mới yêu thương nhau, ta làm dữ lắm. Thì có một cái anh đó, anh là anh hồi xưa anh là phi công. Anh có một cái mối tình là rất là ghê gớm. Anh đã kể cho sư nghe vậy. Anh thương một cái cô đó là anh là người đạo Phật mà thương một cái cô thiên chúa. Thì nói lúc đó bây giờ đó, cái thời gian đó đó anh được qua bên Mỹ học lái máy bay. Đó thì cái cô này cô viết thơ qua, cô nói anh à, bây giờ đó anh phải tính chuyện sao, chứ còn mình nếu mà cứ để làng nhàng như thế này là chắc là tôi và anh không tới đâu đâu, nghĩa là không thể thành vợ chồng được. Thì nó chỉ nghe một cái câu đó không thôi là cái tâm của mình đó là hết tu, hết học, hết thành gì đó, buồn và khổ quá rồi. Bạn bè phải súng lại nó khuyên. Đó bởi vì cái người lính mà đi qua mà huấn luyện như vậy là đi theo một cái chương trình rất là cái tích cực. Mà anh này mà khi mà anh nghe bồ của anh ở Việt Nam gửi qua mà nói rằng chuyến này anh về anh phải lo sao, cho còn anh để kiểu này là ba tôi thì cho tôi lấy người khác thì nó là nó buông tay buông chân, khổ quá. Đó rồi cuối cùng cái mối tình giữa anh với cái cô này cũng tới đâu. Khi mà anh về tới nơi thực tế anh thấy thì cái người cha của cô này đó là không những là cái đã người theo Thiên Chúa mà đạo dòng rồi, mà còn nghĩa là ông lại làm cái gì ở trong dưới ông cha có ông á. Ví dụ trong cái nhà thờ thì có ông cha xứ thì có cái ông này, ông là cái tránh lễ cái đồ gì không biết. Thì ông nói với anh, ông nói rằng là mày làm như vậy tức là mày đang phá hại gia can của cô. Cháu làm như vậy là cháu đang phá hại gia can của bác đó. Chỉ cái sự kiện mà mày thương con tao là mày đã phá hại gia can của tao rồi. Bởi vì tao sẽ trả lời như thế nào với họ đạo. Đó thì sư nói sơ thì quý vị thấy biết là anh này nói anh thương cái cô đó, cái tình cảm anh ghê gớm lắm. Rồi vì mà lấy nhau không được rồi thì thôi anh chịu thôi chứ không biết làm sao. Rồi bây giờ anh nói tôi lấy một người khác, tôi lập gia đình với một người khác, rồi cuối cùng tôi có cũng hai ba đứa con gái, tôi có một đứa con gái độc. Cái bồ, thằng bồ của nó đó là phải đi tới gần cả ngàn cây số, tức là 700 mai trong Mỹ để mà lái xe xuống mà thăm nhỏ này. Mà tôi thấy nó có cái gì nó đẹp đâu. Trời ơi, nó ngủ nó nghiến răng, nước miếng nó chảy lòng thầm, mặt mày nó gớm quá trời quá đất. Nghe nó bộ điện thoại nó bộ sắp tới là nó vô trong phòng tắm, nó rửa mặt, nó phấn lên đầu ra, thằng này thấy thích rồi. Thì anh suy nghĩ nó hồi xưa mình thương cô đó cũng vậy. Mình nghĩ rằng là mình thương cô đó là vậy toàn tốt, tính tốt không à. Do đó mà khi mà không có lấy được rồi anh khổ muốn chết luôn. Rồi cuối cùng anh nói sau khi mà một thời gian, bây giờ anh biết tu tập rồi, tới giờ là gần 70 tuổi rồi mới nhớ lại chồng cũ, mọi sự là quá trẻ rồi phải vậy không. Nhưng mà ít ra anh nói bây giờ ngộ ra được một điều á, là khi mà cái tâm tham ái nó khởi sanh lên là người ta mê mờ cái lắm. Hồi xưa mà tôi mê mờ như thế nào vì cái cô bồ của tôi, thì bây giờ tôi thấy cái thằng rể của tôi, rể tương lai nó mê mờ như thế đó. Nó đi cả ngàn cái số nó thăm con cá tôi, mà thật ra tôi dọn con cá tôi thấy có gì đẹp đâu. chỉ có cái mặt nó hơi xinh xinh chút, còn mà trời ơi nó ở trong nhà nó ăn uống nó sinh hoạt nó đi cầu tiêu đi tiểu trời ơi nó muốn nổi điên của nó luôn. Đó thì tại vì sao mà ta mê hoặc như vậy là bởi vì tâm ái. Tâm ái nó nói đẹp, nó hay. Quý vị thấy hồi xưa sư nhớ nó nhỏ học nghe cái bài hát thương hoài ngàn năm, mình sống bao nhiêu mà thương tới ngàn năm, quý vị nó giống vậy đó, thương mà thương tới ngàn năm luôn. Vì tâm ái nó nói mà làm sao, vì tâm ái là cái gì cũng đẹp, cái gì cũng tốt hết trơn, bày ra rồi. Còn khi mà tâm sân nó nổi lên ghét không đội trời chung, mình có một con trời không mà không muốn đội chung nữa, ghét mà không đội trời chung ấy. Bây giờ trở lại thì mình thấy rằng khi mà hành giả mà quan sát thấy tâm mình rất là bất thiện, điều đó là ông thượng sư nói tốt, tâm có tốt đâu, vì tâm mình là tâm phàm mà tâm phiền não mà làm sao mà gọi là tốt được. Vì vậy khi bạn nhận ra tâm bạn không tốt, đúng rồi đấy, cái này gọi là chánh kiến như nó là rồi đấy, chứ không phải là mình che giấu nữa. Hãy xử lý bằng cách suy nghĩ những tâm này chỉ là những hiện tượng tự nhiên, quan sát chúng mà thôi, nó tốt cũng tự nhiên mà xấu cũng tự nhiên. Mình không tu tập thì tâm của mình nó phiền não, nó chỉ nghĩ toàn cái chuyện canh tị, như cô này cô nói đố kỵ ganh canh ghét canh tức với người này người kia. Còn khi mình tu hành tu tập được một thời gian rồi, tâm nó suy nghĩ khác, suy nghĩ thiện lại, suy nghĩ nó có cái tâm từ tâm bi với người khác như vậy ra. Thì nhớ có một lần đó, khi đi tới một cái chùa đó cũng có chùa thầy của sư, rồi gì đây, suy đi sinh hoạt theo cái chuyện của sư, sư làm chuyện của sư rồi sư cũng về chùa của thầy nữa. Đó thì trong khi mà ở đó thì người ta ngài nhờ những cái vị khác họ tới họ giúp đỡ đó. Thì mấy cái ông mà tới sau là thường thường là nhỏ hạng sư không, mà u chào trời đất lắm, vì cũng nghĩ là được hòa thượng giao cho công cái công chuyện mà. Rồi Phật tử người ta phản ánh rất là dữ, ta nói sư rồi tới đây nhỏ hạ mà làm trời làm đất một cái nọ. Thành ra khi mà mình gặp người ta, sư nhìn ông sư đó, sư không nhìn thật ông như thế nào nữa, mà sư nhìn qua cái sự suy nghĩ của sư. Có một bữa hai người ngồi ăn chung với nhau cùng bạn, tự nhiên sư suy nghĩ những cái chuyện gì mà người ta nói về vị sư này đó, cũng như là có những cái hành vi cử chỉ của sư này làm cho sư không ưa đó, thì mình thích trong này nó tuôn ra. Ngồi ăn á, ông kia làm thích sư cũng làm thích, mà trong này bao nhiêu cái ý nghĩ xấu xa về vị này nó tuôn ra. Rồi bây giờ mình không biết làm sao, mình vừa ăn đồng thời mình vừa ăn quan sát tâm mình chứ biết làm sao. Tới có một lúc tự nhiên trong khi mà nó đang suy nghĩ như vậy, tự nhiên bật lên một cái, ủa, hóa ra là ông này thì cũng như mình thôi à. Nếu mà ngày hôm nay mình thấy một cái sư tới đây mà sinh hoạt được hòa thượng giao phó cái trách nhiệm rồi làm những cái chuyện đúng có mà sai, có mà sai nhiều hơn đúng, hồi xưa mình cũng vậy, đã mới tu mà. Và trong khi sư thấy rõ ràng tâm cái suy nghĩ đó tiêu cực, một cái ý nghĩa nó bật lên, nó nói mình xét đoán người ta như vậy, thật ra hồi xưa mình cũng vậy thôi, thì mình có khác gì hơn đâu. Hồi xưa Phật tử người ta cũng lại, ta phản ảnh với sư là vậy cái nọ, sư đâu có chịu. Bây giờ sư này cũng làm y hệt vậy thôi. Tự nhiên cái cơn giận lúc bây giờ tự nhiên nó tắt rồi. Ồ vậy đó. Thành ra ông trời sư quá nè, ý của mình như thế nào với đối tượng làm tâm sân mình đổi sân. Khi cái ý này mà đổi rồi đó, tâm sân tự nhiên biến mất rồi. Ví dụ đây, cái ông này là cái người như vậy, ông này là cái người như kia, ông người là người như nọ, xấu xa với cái này cái kia cái nọ, thì tự nhiên mình đổi sân. Còn suy nghĩ là ông mới tu, ông như vậy hồi xưa mình cũng như vậy, mình có khác gì đâu, vân vân, thì tự nhiên tư duy nhân cách nó khởi sanh, cái tự nhiên mình thấy cái tâm sân nó diễn xuống lại thực thể đó. Thì khi mà mình thấy được như vậy, mình mới hiểu thế nào là giá trị của chánh niệm, và phải thấy được như vậy thì anh chị em mới tập được. Mà mình thấy không, mình đâu có ở trong rừng thiền đâu, chứ đứng ra ngoài chứ sinh hoạt mà. Vì vậy người ta khuyên mình á, tập trong rừng thiền rồi mà ra ở ngoài phải tập nữa, bằng cách quan sát cho nhiều cái tâm của mình. Còn bây giờ trở lại cái bài này, thần sư nói tâm xấu biết xấu, tâm tốt biết tốt, hãy học quan sát chúng với tâm của mình, đó là phương cách quan sát trong thiền tứ niệm xứ. Tâm nó khởi sanh lên, tâm phải của mình đâu, nó như thế nào mình biết như vậy. Thưa sư, con thấy rằng khi tâm của con nổi lên những ý nghĩ bất thiện, mà mình cứ ray rứt hoài suy nghĩ về nó, tâm sẽ vô cùng chấn động, tâm đau lòng, tâm không yên. Tại sao mình đi nghĩ xấu cho người ta như vậy? Người ta thật ra cũng là con người mà. Tại sao mình có những ý nghĩ đố kỵ? Nếu mà mình cứ ray rứt về những cái sự suy nghĩ bất thiện của mình á, thì cái tâm của mình nó cứ chấn động hoài. Ngược lại, khi con học thiền và con được dạy rằng suy nghĩ chỉ là hiện tượng tự nhiên, và con suy nghĩ như vậy thì tâm con được an ổn ngay tức thì. Thật sự trả lời, tâm bất thiện khởi lên mà tâm mình ray rứt điều đó có nghĩa là cái tâm của mình. Mình suy nghĩ rất xấu về ai, mình có cái lòng canh tị đố kỵ về ai, mình ghen ghét ai thì cái đó đó. Rồi bây giờ mình suy nghĩ lại, mình nghĩ rằng ô cái người đó họ như vậy như kia, mà sao mình suy nghĩ như vậy, tâm mình cứ chấn động hoài. Thì thiền sư nói rằng trong này có một cái gọi là chấp ta trong này, ta tâm của tôi. Thật ra tâm thay đổi hoài, suy nghĩ tốt, suy nghĩ xấu, suy nghĩ xấu, suy nghĩ tốt. Đó hồi nãy sư nói là sư ngồi thiền, sư ngồi ăn cơm với vị đó, cái ngày đầu tiên sư gặp đó, tâm sư toàn suy nghĩ bất thiện không à. Cái ngày thứ hai tâm cũng tiếp tục suy nghĩ bất thiện nữa, nhưng mà có một tư duy chân chánh nó khởi sinh lên, nó có trách nhiệm mình thấy đó rồi, thì tự nhiên tâm bất thiện nó hạ xuống, thì nó suy nghĩ thiện trở lại. Vì vậy cái gì là của mình đâu. Đó hồi hôm một vị hỏi là không tôi ta là không tôi ta là vậy đó. Khi có điều kiện là tâm mới suy nghĩ. Suy nghĩ thiện hay bất thiện tùy theo ở bên trong này mình tu tập nhiều hay ít. Nếu ở trong cái nội tâm mình mà đã có sự tu tập, có sự uống nắng dạy dỗ rồi, thì tâm nó không suy nghĩ bất thiện nữa. Suy nghĩ bất thiện nhiều là tâm tham, tâm sân này còn nhiều. Tâm bất thiện khởi lên mà mình ray rứt, mình tâm chấn động, điều đó có nghĩa là trong này bạn chấp tôi ta trong đó, bằng cái tâm này của tôi. Vì vậy hành giả phải nhớ tâm không phải của ai hết. Tâm nó sanh khởi và bại diệt, sanh khởi và bại diệt. Tâm tốt là bởi vì mình đã tu nhiều để bây giờ nó tốt. Tâm xấu là bởi vì mình cũng tu cho nó, tâm nó suy nghĩ xấu. Nó xấu nó tốt là tùy theo điều kiện, và nó sinh hoạt một cách tự nhiên như vậy. Tâm bất thiện khởi lên mà hành giả ray rứt, cảm ngay chấn động hoài, điều này có nghĩa là hành giả chấp rằng cái tâm này là của tôi này, và thật ra tâm là của mình. Thưa sư, con thấy rằng khi trí tuệ có mặt, dù là văn tuệ, tức là suy nghĩ đúng, cũng giúp tâm bất buông bỏ, trung tâm buông bỏ và bất khổ. Ví dụ như cái cô này, cô nói rằng là khi mà con suy nghĩ, con ray rứt về những cái chuyện suy nghĩ bậy bạ của con, tâm con chấn động hoài. Còn con nghĩ rằng, ô suy nghĩ chỉ là một chuyện tự nhiên, tâm là một chuyện tự nhiên, thì tâm con thấy tâm là nó nhẹ xuống được tâm. Vì cái chỗ đó mà cô thưa với thiền sư, cô nói rằng cái sự suy nghĩ mà dù là văn tuệ tư duy thôi cũng giúp tâm mình an ổn, thì sư nói đúng. Vì vậy cái giai đoạn đầu tiên của hành giả mà chưa có cái tuệ tự tính là phải có cái sự tư duy chân chánh, cái tư duy chân chánh cũng giúp tâm làm tâm mình an ổn. Bây giờ có một cái bài pháp nói về hơi thở đó quý vị, tại vì khi mà quý vị ngồi, người ta nhắc quý vị quan sát hơi thở hay là quan sát phòng xem, thì có sư có một cái vị hành giả hỏi như thế này: thưa sư, thiền là quan sát hơi thở, nói vậy có đúng không? Thiền sư trả lời: quan sát là thiền, hơi thở không phải là thiền. Như vậy nếu mà quý vị lấy hơi thở làm đề mục chính, là cái này là đối tượng mà thôi. Bởi vì hơi thở là có thể ở đây, có thể ở bụng, bạn lựa cái nào cũng được hết trơn. Nhưng mà không quan trọng, cái tâm nó có biết, có hơi thở vô, hơi thở ra, có phòng, có sạch phòng, cái đó là cái quan trọng. Vì vậy nói quan sát là thiền, hơi thở không phải thiền. Hành giả ngồi yên và chánh niệm, biết tâm mình đang quan sát, biết có hơi thở vô, biết có hơi thở ra, biết có phòng, có sạch, cái này mới gọi là thiền. Tại vì bạn có nhiều đối tượng cái lắm để quan sát. Vì vậy hơi thở chỉ là đối tượng, không phải là thiền. Hơi thở là đối tượng không phải là thiền. Tâm có chánh niệm, tâm có sự hay biết, cái đó mới gọi là thiền. Thưa sư, con muốn nói rằng khi tâm suy nghĩ lung tung, con phải trở về hơi thở làm vậy có đúng không? Vâng, điều cần làm là nhớ trở lại hơi thở, mà nhớ đừng có bực với sự suy nghĩ. Cái này là cái quan trọng. Đôi khi mình ngồi thiền, đó những năm đầu tiên mình sư tập, tâm đang ngồi đó, theo dõi phòng xem tâm suy nghĩ. Tâm suy nghĩ rồi mình bực bội, khó chịu, mình kéo nó về. Mình kéo nó về hơi thở mà tâm mình rất là bực. Thì thường sư nhắc mình đó, trở về hơi thở rồi mình nhớ cái thái độ mình chưa chân chánh, đừng bực bội với sự suy nghĩ. Bây giờ bạn đã biết để ý tới tâm suy nghĩ, đó là điều tốt. Hãy ghi nhận tâm suy nghĩ rồi trở lại hơi thở, đơn giản như vậy thôi. Câu hỏi này, con muốn nói khi tâm suy nghĩ lung tung, con phải trở về hơi thở làm việc có đúng không? Thiền sư nói trở về hơi thở là đúng rồi đấy, nhưng mà phải có cái thái độ cho đúng, hiểu rằng hơi thở, sự suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên. Bây giờ bạn đã biết thấy tâm suy nghĩ rồi phải không? Đó là điều rất là tốt. Vậy hãy ghi nhận tâm suy nghĩ rồi trở lại hơi thở. Mục đích của thiền là gì? Đó là nhận ra cái gì đang có mặt, đang xảy ra bây giờ. Nếu không hành thiền, bạn đâu có nhận ra tâm đang suy nghĩ phải không? Nếu bạn đi chợ, bạn lái xe, bạn đi tham quan, bạn đi chơi, đi chỗ này kia, tâm bạn suy nghĩ rất dữ, bạn đâu có thấy. Bây giờ bạn vô bạn ngồi thiền, bạn để ý, bạn có trách nhiệm, do đó bạn mới chạy tâm suy nghĩ, không nên cái đang tốt quá. Đừng có than thở những cái chuyện suy nghĩ, bạn thấy suy nghĩ là tốt rồi. Thiền là đang trách nhiệm. Chánh niệm hay biết nhờ thiền mới nhận ra tâm suy nghĩ, đó được rồi. Bạn ở nhà đâu có thấy bạn suy nghĩ, chỉ đến khi nào bạn tới đây bằng ngồi thiền nhiều nhiều giờ nhiều ngày, bạn thấy tâm bạn suy nghĩ quá chừng, không nói nhờ cái sự tu tập ấy. Có hai phương cách để thiền, thứ nhất là giúp cho tâm yên xuống, hay thiền để học để biết cái gì đang xảy ra. Thiền sư này phân biệt, đó là mình tập có hai cách tập thiền. Một, mục đích của tập thiền là làm cho tâm mình dịu xuống, yên xuống. Thành ra ta hay nói là làm sao mà thiền để cho tâm yên đó, thì là đó là một phương cách thực tập. Phương cách thực tập thứ hai là thiền để học để biết cái gì đang xảy ra, cái này gọi là phát triển trí tuệ. Vì vậy cái đầu tiên tập giúp tâm yên xuống, mục đích và chúng ta theo đuổi là thiền để có sự hiểu biết, tức là có trí tuệ, chứ không phải làm cho tâm yên. Khi bạn thấy tâm suy nghĩ, bạn thấy tâm bạn không yên, tâm bạn cho động cảm thích, bạn muốn tâm bạn yên, tâm bạn yên bạn cảm thấy an lạc, cảm thấy thoải mái. Còn cái tâm suy nghĩ, tâm dao động bạn thích, thì ông thần sư ông nói rằng là hễ cái mục đích của mình ngồi thiền mà muốn tâm mình yên, đó là bạn không tập thiền định. Còn nó không yên mình biết nó không yên, nó yên mình biết nó yên, cái này là gọi là thiền tứ niệm xứ, phát triển trí tuệ. Vì vậy ngay trong cái buổi đầu tiên sư nói, sư mời quý vị tập cái phương pháp quán tâm này để quý vị thấy quý vị có thích không. Quý vị chưa chắc quý vị đã thích cái phương pháp quán tâm này đâu. Phương pháp quán tâm này nó xấu biết xấu, tốt biết tốt, cái đó là đúng. Còn cái kia là cái tâm phải luôn luôn yên, tâm không yên không được. Vì vậy ngay cả không phải là ở tại Việt Nam đâu mà là ở Mỹ cũng vậy. Nó cái người Mỹ mà tới họ học thì họ chỉ muốn làm sao tâm nó yên vậy, yên lặng thanh thiện. Họ nói yên lặng là thanh thiện, vì vậy họ chỉ muốn tập nhiên mà thôi. Mục đích mà chúng ta theo đuổi thiền để có sự hiểu biết, chứ không phải làm cho tâm yên. Thiền tập giúp hành giả hiểu những diễn trình của thân và tâm, nhờ chánh niệm cho nên thấy tâm suy nghĩ không sao cả. Vấn đề là khi tâm suy nghĩ đang có mặt, ghi nhận tâm suy nghĩ, nhưng suy nghĩ cứ tiếp diễn. Khi hành giả cứ tiếp tục suy nghĩ thì chánh niệm mất. Khi thấy tâm suy nghĩ biết tâm suy nghĩ, tức là bạn có chánh niệm. Tiếp tục chánh niệm về đối tượng nào đó như hơi thở, cảm giác, các phần sẽ. Vì vậy cái lời khuyên người ta nói, khi bạn tâm suy nghĩ, bạn biết tâm suy nghĩ, được rồi, nhưng mà nhớ trở lại hơi thở. Còn mình cứ nó suy nghĩ, mình biết nó suy nghĩ, mình suy nghĩ nó biết suy nghĩ, lắc nó kém mình chạy luôn. Tại vì nó suy nghĩ là suy nghĩ những cái chuyện gì mà rất là thích thú. Ví dụ bây giờ mình suy nghĩ một cái kỷ niệm nào đó mình đã có rất là hay, rất là đẹp ở trong quá khứ, là mình đi duyên theo đó. Phật giả mình sắp sửa đi về rồi, mình toan tính sẽ làm cái gì đó để mà tiếp tục tu tập hay là làm cái gì đó, thì tâm nó rất là thích và nó duyên theo đó, và duyên theo đó mình kéo nó lại, nó làm nổi. Vì vậy ta chắc mình là đối với hành giả mà sơ cơ, khi tâm suy nghĩ được tâm suy nghĩ, nhớ trở lại về hơi thở. Thưa sư, con ngồi thiền một lát chân đau, con có quyền trở chân không? Đau quá chịu hết nổi phải trở chân, nhưng trước khi bạn đuổi chân phải nhắc mình đau là một hiện tượng. Cảm giác chỉ là cảm giác, nghĩ như thế để có tâm chấp nhận. Khi hành giả trở chân vì muốn hết đau thì càng trở càng đau vì thái độ của bạn thiếu chân chánh. Đây là cái người ở ngoài đời đó, người ta ngồi ta qua tivi, ngồi ta chơi, ta nói chuyện, ta trở chân liên miên, trở cho nó hết đau. Còn ngược lại, bạn là cái người tập thiền đó, bạn đau bạn ngồi yên để bạn coi cái tâm bạn nó phản ứng như thế nào, nhìn cái trạng thái tâm phản ứng đó là cách mình học đó. Sau này mình thấy rằng là cái đau thật sự nó không có ghê gớm lắm đâu, mà tại vì cái tâm mình nó phản ứng. Và cái này mình đem áp dụng trong cuộc sống mình cũng thấy vậy đó. Khi có một cái câu chuyện xảy ra không đáng gì hết, nhưng mà vì tâm trong này tâm ái nó nhiều quá, hay tâm lo sợ nó nhiều quá, vì vậy mới nghe cái là mình khủng hoảng. câu chuyện xảy ra thật ra không có gì quan trọng hết trơn, mà cái tâm mình phản ứng với những gì mình nghe, mình phản ứng với những gì mình thấy. Và khi mà mình đã phản ứng như vậy thì tâm trong này nó bao nhiêu bất thiện nó nổi lên, lo sợ, âu lo, bực bội, sân hận, cuối thế chuyện. Vì vậy khi mà mình tập thiền, mình để ý cái tâm mình nó phản ứng như thế nào trước cái đau, mình sẽ có một cái thói quen mình để ý mình phản ứng như thế nào khi có một cái sự cố nó xảy ra trong cuộc sống của mình. Và nếu mà mình có thói quen mình tập hoài, mình sẽ thấy rằng có những cái chuyện thực ra không có đáng phản ứng dữ như vậy. Nhưng mà trong khi mình sợ quá, lo quá, cho nên mình phản ứng rất là dữ. Hoặc giả là mình có tâm ái, mình thương ai chẳng hạn. Ví dụ như con mình á, nó có cái câu chuyện gì xảy ra, thật ra là không có gì ghê gớm quá, nhưng mà mình thương nó quá. Khi mình mới nghe cái là mình hốt hoảng à. Thì có một cái câu chuyện này, suy nhớ. Có một cái chị đó, năm này chị cũng 80 tuổi rồi, không biết còn chết sống. Nhưng mà khi chị khoảng chừng 50 mấy tuổi đó, chị đi tập thiền với thầy của sư là Ngài Hòa Thượng Thích Triệu á. Thì trong khi mà chị đã rảnh rỗi rồi, khi chị tới chùa chị kể, chị nói là chị có một đứa con, thằng trai. Thì chị này đó, hồi xưa đó bên Việt Nam ấy, chị lấy cái anh đó, rồi tới khi mà qua Mỹ là chị khám phá ra rằng cái anh chồng của chị là thương một người khác rồi. Chị nói nếu mà sư là con sẽ tính sao? Mình bỏ xứ Việt Nam đi qua cái thời kỳ mà 75 chạy loạn đó, đi qua bên Mỹ, thì ông cầm con là ông nói ông dặn con bà buồn thằng con đi qua trước đi, tôi sẽ qua sau tôi gặp bà. Thì chị nói rằng là khi mà chị qua bên đó thì tại vì anh này là hồi trước anh làm về không quân rồi, vậy rồi anh biết cách gửi gắm cho chị, thành vô chị mua ở trong trại á. Rồi người ta khi vô trong trại ta cho ở một thời gian rất là ngắn, người ta đưa ra ở một cái nhà cũng rất là tiện nghi. Rồi anh gửi thơ, anh dặn, anh nói rằng là tôi sẽ qua, bà ở đó, bà giữ, bà lo cho thằng con. Thì chị nói khi mà con tới cái chỗ mà mới ở đó là cũng buồn cái lắm, là bởi vì con không biết tiếng Mỹ. Rồi con còn nhỏ nữa, xung quanh không có quen ai hết trơn. Chị nói lúc bây giờ tâm con mong chồng con qua bị động, biết nói được tiếng Anh. Và ông có đi qua du học bên đó rồi, ông biết rồi. Vì vậy con ngồi, con chờ, con mong ông qua để hai vợ chồng sinh hoạt cho bình thường trở lại, để bỏ định cư bên đó mà ở bên đó. Thì khi mà ông chồng con qua rồi đó, thì ông dặn con đó, đừng có đi đón ông á, để ông sẽ nhờ người đi đón rồi đưa về nhà. Thì khi về tới nơi đó, tự nhiên thấy ông chồng đi vô, thêm con cái cô đi theo nữa. Mà cái con nhỏ này là ai? Chị nói nó phải ai xa lạ đâu, đó là cái con Tám nó làm cho con. Hồi xưa bên Việt Nam con có cái gian hàng, con thuê nó vô làm. Rồi cái anh mới kể, anh nói rằng tại vì em ham đi thiền, là em ham đi chùa, do đó buổi chiều đó em bỏ em đi chùa rồi thì giao cái tiệm trong nhỏ đó, cái cô đó phụ giữ, cô làm công phụ giữ. Rồi chỉ dặn chiều nó về anh đem xe lại trước nó về, cứ rớt tới rớt luôn cái dính cha hồi nào hay. Chị vô chị nói khi mà con thấy một cái con nào, cái cô nào đi xong chồng con là con đã đó sững sờ, thì con nhớ nhìn cho kỹ, quá là nhỏ này là nó làm cho mình đó. Rồi lúc đó chị nói lúc bây giờ con buồn quá, con biết làm sao. Thì con mới hỏi anh đó, con hỏi bây giờ ông tính sao, ông tính ở với tôi là ở với nó? Thì anh nó nói một câu mà con nghĩ là rung rời tay chân, nói bây giờ sao tôi bỏ nó được, nó có bầu rồi vậy. Đó, sự kể cái chuyện hơi dài dòng chút xíu để quý vị thấy cái tình cảm của chị đối với đứa con. Thì chị bồng thằng nhỏ đi qua tiểu bang khác để ở. Chị nói như vậy là chồng mình theo cái người khác rồi, thôi bây giờ mình bồng thằng con mình đi bỏ chồng thành. Vì vậy chị không thấy rằng là cái tình yêu của chị đối với người chồng bây giờ nó chuyển qua đứa con. Vì vậy chị thương cái thằng nhỏ đó kia lắm. Từ nhỏ lớn mà thấy chị cưng nó đau, nó ốm, nó bệnh hoạn là cái gì là chị. Nghĩa là mình khi nào mà điện thoại cho chị mà nghe chị nói là nói chuyện thằng chó đó, thằng đó tên thằng Hùng, thằng Hùng, nghe chuyện thằng Hùng không à. Đó thì bây giờ khi mà nó lớn rồi đó, thì nó mới có bồ, có bệnh chăng, nó vậy không, nó mới đi chơi thì vậy đó. Thì chị dặn á, bây giờ con muốn đi đâu với ai thì cứ việc đi, nhưng mà nhớ là cái tối nào mà con cũng đi học, con phải về con ăn cơm với má, thì má nấu cơm sẵn, má chờ con. đó thì bữa đó là ví dụ nó đi học là ngày thứ hai thứ tư thứ sáu này, tối thứ năm nó phải về nó ăn cơm, thì có một bữa đó chị nói tối thứ năm rồi mà không thấy nó về, giờ này là 6 giờ 7 giờ nó về tới nhà rồi mà bây giờ tới 8 9 giờ tối cơm nấu để đó hoài mà không biết nó tại sao mà nó về mà tối tối thứ năm chứ. Ô chị nói lúc bây giờ tâm chị nó chấn động, nó đau không, nó chờ đợi quá mà không biết kêu nó đâu, điện thoại di động nó tắt máy mà bây giờ nó học ở đâu cũng không biết nữa, đi học với Mỹ mà sao mình biết được. Cái chị nói lúc bây giờ là con mới suy nghĩ rằng thôi bây giờ đó cho nó chết đi, coi như là nó không đi là coi nó chết, thôi vô trong trong phòng ăn xong rồi vô trong giường nằm này, hành thiền được quan sát cái tâm suy nghĩ, quan sát cái tâm được không. Chị nói chị thiền nhưng mà thật ra chị cái tâm con cứ suy nghĩ cứ đau khổ vì thằng nhỏ rồi không đi đâu. Thì đúng khoảng chừng 10 giờ cái chị nghe tiếng xe trong gara, chị biết nó về, cái chị chạy ra chị nói tại sao mà mày tối này tối thứ năm mà con có về để cho má trong má nằm đây má chờ má sợ má lo quá. Cái nó bảo tối này sao tối thứ năm nữa, đi tối thứ mấy, tối mấy thứ tư à, má lục từ lịch sớm rồi bà lột lộn này mới thứ tư rồi bà tưởng thứ năm. Thì bà nói rằng là trong khi mà con nằm nó là trời ơi tâm con nó chấn động đau khổ quá, mà thật ra con có chuyện gì mà đâu đau khổ là có gì thấy không, nhưng mà vì tâm của bà dính dính mắc với đứa con mà không biết quên điều rằng là mình lộn. Thì quý vị thấy những cái, khi có những cái sự cố nó xảy ra trong cuộc sống của mình và nó rất là bình thường, mình phải nhắc mình. Con của mình nó tới do nhân duyên nghiệp lực của nó mà nó đi cũng do nhân duyên nghiệp lực của nó, thấy phải nhắc mình như vậy, còn không thôi nữa mình chịu không nổi. Rồi bây giờ nằm đó lo âu sợ hãi như thế nào, nhớ duy trì chánh niệm trở lại hơi thở, duy trì chánh niệm trở lại hơi thở. Lúc bây giờ tâm suy nghĩ rất là dữ mà tâm suy nghĩ rất là chấn động, mà tại vì sao mà tâm chấn động là vì tâm ái, tại vì mình thương con quá mà làm sao. Vì vậy câu chuyện đôi khi mình thấy ở trong cuộc sống của mình đó, không có cái gì nó xảy ra trong mình phản ứng vì những gì xảy ra làm cho tâm của mình nó chấn động, nó lo lắng sợ hãi thôi. À, đau quá chịu hết nổi phải trở chân, đây là câu hỏi là đau quá trở chân được không, thiền sư nói được, khi hành giả trở chân vì muốn hết đau thì sẽ càng đau dữ. Tại sao khi tập đau quá chúng ta cần trở chân, chúng ta tập trong khả năng của tâm mình có thể chịu đựng được, nếu không trở thì tâm sẽ càng lúc trở nên xấu sân hơn, trở vì không muốn thoải mái tiện nghi, không trở tâm càng lúc càng căng thẳng khổ sở, đó là điều chúng ta nên tránh. Trong khi trong cái câu hỏi này hỏi rằng là khi mà mình đau mình có quyền trở chân cái không, thì sẽ có phải trở. Tại sao? Tại vì cái điểm của bạn cái chân không đủ mạnh, vì vậy bạn chưa có vượt qua được thì phải trở đã, còn thôi ngồi đó toàn tâm sân không à, đau quá chịu không nổi á, thì trong này nó rên nó la nó làm dữ lắm, thì tâm mình chịu nổi mình phải trở chân. Trở chân bởi vì sao? Trở không phải vì muốn thoải mái, trở không phải vì muốn tiện nghi, trở vì tâm càng lúc càng căng thẳng, tâm càng lúc càng khổ sở, và đó là tâm sân và điều chúng ta nên tránh. Vì vậy khi mình ngồi thiền cái đau tới mình duy trì chánh niệm, mình quan sát để mình coi cái tâm mình nó phản ứng như thế nào cái đau, rồi dần dà mình sẽ hiểu rằng cái đau thật ra là không có quan trọng nhưng mà tâm mình làm dữ quá. Như hồi nãy sẽ kể cái câu chuyện đó, thì khi mà nếu mà chịu đựng hết nổi thì ông dặn phải trở chân. Trở chân không phải mình muốn thoải mái mà mình trở chân bởi vì sao? Bởi vì tâm bây giờ nó rất khổ sở này, tâm bây giờ rất là căng thẳng này, và toàn là tâm sân không à, vì vậy cần phải trở chân. Tập thiền và giữ cho tâm thư giãn thoải mái, tâm căng thẳng, tâm đau khổ, đó là dấu hiệu bạn tập không có đúng rồi. Thưa sư, con ngồi thiền, con có thể quan sát được những âm thanh từ bên ngoài, con có nên tiếp tục quan sát những âm thanh hay con phải trở về với hơi thở? Tại vì sư biểu con á, là quan sát tiếng động, thì con để ý tiếng động, con thấy ù quá nhiều tiếng động, tiếng động quá chừng, cho đến nỗi mà con quên quan sát hơi thở của con. Vậy thì bây giờ con phải làm sao? Con phải trở lại hơi thở là con quan sát âm thanh. Con ngồi thiền, con có thể quan sát được những âm thanh từ bên ngoài, âm thanh rất là nhiều. Thưa sư, con có nên tiếp tục quan sát những âm thanh này không hay trở lại với hơi thở? Thì thiền sư mới nói rằng âm thanh không ở bên ngoài đâu, âm thanh đến từ bên ngoài chúng ta không nghe được. Âm thanh có đó cũng vào màng nhĩ, và nhờ khi mà cái âm thanh ở ngoài nó vô, nó đụng vào trong cái màng nhĩ này này, gọi là cái này là cái căn, cái đó là cái trần, hai cái nó đụng nhau thì có một cái tâm nghe nó phát khởi. Cái tâm nghe này phát khởi nhờ cái tâm nghe này mình mới nghe được. Thì Thì thực sự nói rằng là người ta nói rằng là âm thanh ở bên ngoài nó vô, mà thật ra không phải. Tất cả đều xảy ra bên trong này. Điều mình không biết mình nói như vậy. Thì để chứng minh cái điều này đó, sư nhớ là có một lần đó, có một vị hành giả tập thiền nói rằng là thưa sư, con mới tập thì con ngồi con nghe rất nhiều tiếng động. Tiếng chim kêu, tiếng xe chạy, tiếng người nói tiếng này tiếng kia mà bên ngoài nó vô. Nhưng một lát làm những tiếng động ở đây. Có đúng không? Thì sư nói đúng. Thấy tiếng động nằm ở đây đúng rồi. Rồi vài bữa nữa vị này tập thiền rồi tới nói với thiền sư là không phải nó nằm ở đây đâu, mà nằm như đâu, nằm ở trong này. Chứ nói càng đúng nữa. Vì vậy nếu mà anh chị em một lúc nào đó tập mà thấy âm thanh không còn ở ngoài nữa mà nằm đâu đây là ở trong, là quý vị quan sát đúng rồi. Tại vì âm thanh không ở ngoài, cái âm thanh nó ở ngoài rồi vô trong này, nó gặp cái căng ở trong này, cái lỗ tai mình không điếc đó, hai cái nó hợp nhau, cái tâm nghe nó khởi sanh, do đó mình nghe được. Và tất cả đều xảy ra ở bên trong là hết, không có gì ở bên ngoài đâu. Âm thanh đụng vào màng nhĩ, tâm nghe phát sanh, chúng ta mới nghe được. Như vậy âm thanh cũng như cảm giác đều là đối tượng, tiếp tục quan sát âm thanh cũng được, không sao cả. Đừng để ý nhiều đến âm thanh, biết tâm đang nghe là tốt nhất. Cái này là cái mấy người mới tập không biết này. Là bởi vì sao? Là bởi vì khi mà để nói quý vị nghe cái gì không, rồi quý vị thấy rất là nhiều tiếng động, có vậy không? Thì quý vị để ý, khi thì tiếng chim, khi thì tiếng gió, khi tiếng người, khi tiếng quạt là vậy đó. Mà hôm nay khi mình để ý như vậy mình rất là mệt. Nhưng mà trong giai đoạn đầu vậy, tới một giai đoạn tới nữa là mình chỉ biết tâm mình đang nghe. Lúc bây giờ cảm thấy rất là khỏe. Để có bất cứ một tiếng động gì nó khởi sanh, mình đang nghe được, rồi được rồi. Vì vậy đừng để ý nhiều tới âm thanh, biết tâm đang nghe là tốt. Cái này là mấy người mới tập chưa làm được. Đa phần người ta để ý tới âm thanh nhiều hơn. Khi để ý tới tiếng động thì sẽ thấy nó từ đâu đến và tiếng gì. Tất cả đều là cái khái niệm giả tạo, không phải đối tượng của tiệm tiếng niệm xứ. Tiếng này là tiếng người nói này, tiếng này là tiếng xe chạy này, tiếng này của cái bà bên cạnh, bà ngồi thiền, bà chịu ngồi, bà ngồi, bà ngủ, bà ngáy này. Hoặc giả là đấy tiếng điện thoại của ai mà quên tắt này đó, mấy cái này. Khi mình phân tách như vậy là tâm mình nó phiền não. Vì vậy nghe chỉ là nghe, biết tâm đang nghe được rồi. Nhưng mà cái này mới tập chưa làm được đâu. Tập thời gian quý vị sẽ thấy. Khi quý vị nghĩ rằng cái tâm nó đang nghe, nhận ra rằng cái tâm nó đang nghe, thì bạn thấy rất là nhiều tiếng động tới và tâm bạn chấn động. Còn cái thói quen của cái người máy tập mà hết mà tiếng động tới là chạy theo làm tâm rất là căng thẳng. Thưa sư, con để ý rằng khi ngồi thiền ghi nhận những xúc chạm bên trong thân thì dễ hơn là các đối tượng từ bên ngoài vào như cảm giác hay tiếng động. Và cái vị hành giả này là phân biệt nữa. Ở trong thân thì những cái gì mà trong thân thì dễ lắm. Còn mà tiếng động từ bên ngoài vô, cảm giác từ bên ngoài vô thì thấy khó quá. Cảm giác trên thân không phải là đối tượng bên ngoài, âm thanh cũng vậy. Âm thanh từ ngoài vào phải đụng vô màng nhĩ, tâm nghe phát sanh mới nghe được. Ba yếu tố này đều xảy ra bên trong chứ không ở bên ngoài. Như vậy không có một đối tượng nào ở bên ngoài hết. Bạn nói đối tượng âm thanh nó ở bên ngoài, không phải. Mà cái này làm sao mà chứng minh cho bạn biết thấy được, bạn mới tập ra bạn mới hiểu thôi. Cái âm thanh không nằm ở ngoài, mà âm thanh nó ở trong này để đi ra. Chúng ta có 6 căn đối tượng khởi lên trong các căn này. Thức hay tánh biết khởi sanh, bây giờ mới có thể nghe, thấy hay xúc chạm. Tôi muốn nhắc cho tất cả các hành giả nhớ, người ta thường nói đối tượng bên ngoài như tiếng động, cảnh sắc, mùi vị. Trong thực tế không có đối tượng nào ở bên ngoài hết. Tất cả đều xảy ra trong tâm và tưởng tạo ra màu sắc hình dáng bên ngoài bên trong. Khi mà bạn nói chuyện là đối tượng ở bên ngoài, bạn đang dùng cái khái niệm. Thật ra tất cả đều xảy ra bên trong là hết, nhưng mà vì cái ảo tưởng, vì cái tưởng, do đó mình nghĩ rằng là tâm mình ở bên ngoài. Ngày hôm qua có một vị hỏi về tâm sân. Thì đây là có một cái bài pháp. Cái cô này là một trình pháp, là cô nói như thế này này. Ở bên thiền viện nó có cái chỗ. Cái chỗ đó là để cho các sư tới đó tiếp khách. Ví dụ như bây giờ như sư qua bên đó là sư có được cái phòng, nó có thêm cái phòng khách nữa, thì thêm tiếp khách bên ngoài phòng khách đó. Còn các sư khác thì chỉ có phòng ngủ mà thôi. Vì vậy nhà chùa làm cho một cái phòng để mà các sư và các cô xuống đó tiếp khách. Đó thì cái cô này cô nói là cô ở vô trong cái phòng đó, cô đọc sách. Con đang ngồi đọc sách trong nhà khách thì có hai người Việt Nam bước vô nói chuyện. Thì cái nhà khách đó thì để hết cho tất cả hành giả. bất cứ người xứ nào cũng vô đó chấp hành được. Ví dụ người 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 Tàu chẳng hạn, họ Tăng và Ni họ cũng gặp nhau, họ vô nhà đó. Thì người Việt Nam cũng vậy. Thì cô này cô nói là con đang đọc sách như vậy thì có hai người Việt Nam với cô. Tâm con bị sao lãng và không thể chú vào sách như trước đó nữa. Như trước đó ngồi một mình, ngồi một mình thì có thể để tâm yên và chú ý và đọc sách được. Nhưng mà bây giờ hai người Việt Nam của cô nói lộn xộn quá, làm cho con chú tâm không được. Con thấy tức vì sao tâm con cứ để ý vô cái câu chuyện tào lao của hai người này. Con chỉ muốn đọc sách mà thôi. Vậy mà con ở cũng bắt con nhìn đây, nhưng mà cái hai bà kia nói cái gì là con cứ nghe. Con bực quá là bắt mới chỉ để ý cái chuyện đó mà không được. Hắn nó không ở trong này nữa mà chạy ra người kia cứ để ý chuyện. Rồi cái nữa là con thấy cái tâm con cứ muốn đọc sách một mình, cho không muốn để có người khác tới quấy rầy. Dù có chánh niệm nhưng phải đợi cho khi hai người này đi ra khỏi phòng rồi thì mới hết bụi, tâm mới hết căng thẳng hoàn toàn. Con hỏi thiền sư, con thắc mắc âm thanh chỉ là âm thanh, tại sao trước đó có rất nhiều âm thanh khởi sanh trong khi con ngồi đọc sách, như có tiếng mưa, tiếng chân người đi, tiếng trớ chuyện lao sao ở bên ngoài. Con không khó chịu và con tiếp tục đọc sách để thư giãn thoải mái. Chỉ khi mà hai người đó vô họ nói chuyện thì cũng âm thanh nữa, mà tại sao con chịu hết nổi? Con bực bội, con khó chịu. Con có chánh niệm về tâm sân, cũng nhắc nhở mình tức giận không phải là của tôi, nó chỉ là hiện tượng tự nhiên. Nhưng mà thưa sư, tâm sân vẫn còn đó, phải đợi cho họ đi xong rồi con mới dừng được. Con ngồi thiền, con đọc sách, ngoài biết tiếng động biết bao nhiêu, đúng thứ tiếng động trơn mặn sao cả. Mà có hai cái bài Việt Nam thì vô nói chuyện là con bực bội, con khó chịu, con đọc được. Tâm con cứ để ý tới những cái gì mà mấy người này nói. Thực sự nói, tiếng động trong phòng đọc sách rất nhiều, nhưng âm thanh không thấy, trung tâm hành giả không thấy khó chịu mà thư giãn thoải mái. Đến khi nghe hai người Việt Nam kia nói chuyện, tâm bắt đầu suy nghĩ và ý về tiếng động này khởi lên. Hành giả biết rất rõ tiếng động chỉ là tiếng động, thế mà tiếng kia thì không có chịu, mà tiếng này mình lại nổi sanh. Tâm đang chấn động là một trạng thái tâm rất đáng, rất là thích thú để chúng ta quan sát, cần tìm hiểu tại sao nó sanh lên. Đừng làm một cái gì giúp tâm yên mà hãy thích thú quan sát trạng thái tâm đang có mặt là tâm đang dao động. Kiểm tra tới lui để hiểu tại sao tâm mình lại dao động như vậy. Bạn biết rất rõ không? Tiếng mưa là cũng âm thanh. Tiếng người nói bên ngoài cũng là âm thanh. Tiếng đi tới đi lui cũng là âm thanh. Hai bà này nói chuyện cũng âm thanh. Mà tại sao mà hai bà này nói chuyện mình lại bực mà tiếng ngoài kia mình không khó chịu? Thì ông nói đây là một cái trạng thái tâm là rất là thích thú để cho mình quan sát. Thay vì bạn cố gắng bật đèn nhé, cái tâm sân bằng xuống thì ông nói ngồi yên là hỏi tại sao? Tại sao mà nó bực bội với cái này mà bực bội với cái kia? Hãy kiểm tra tới lui để hiểu tại sao tâm lại chấn động như thế khi nghe những nói chuyện của hai người Việt Nam kia. Chắc chắn tâm đã nghĩ gì, ý nó như thế nào về những nói chuyện này cho nên mới nổi sân. Phải thấy cho rõ sự tương quan chặt chẽ giữa sự suy nghĩ và cảm xúc. Quý vị biết cô này cô nghĩ như thế nào không? Cô nói rằng nếu như mà cái hai người đó, mà nếu mà hai người nước ngoài này, ví dụ như hai người Tàu thì không sao cả. Là tại vì hai người Tàu họ xí xô xí xa, không có hiểu gì đâu mà nói, mà bực bực. Còn bà này mà nói chuyện mình nghe mình hiểu, đó mà thích nói chuyện tầm bậy đấy. Người tu giờ này là giờ hành thiền, mà không chịu đi hành thiền, bây giờ đi kinh hành, hay là cái cuốn sách ngồi đọc phải yên tĩnh không? Súng vô đây nói chuyện tầm bậy tầm bạ không à? Đó, thì ông nói cái ý của mình về những gì người ta nói làm cho mình động sân. Còn tiếng mưa hay là tiếng gió mình đâu có ý gì đâu, mình xem nó chuyện bình thường. Còn khi một cái người mà Việt Nam mà vô mà nói chuyện tâm mình hiểu thì tự nhiên mình nổi sân. Tại vì sao? Vì mình nói là họ nói chuyện tào lao. Vì vậy cái cô này trước khi cô trình pháp, cô nói thế mà hai người mà nước ngoài mình nói chuyện thì thôi con không có nói gì hết trơn, mà ngược lại mà hai người Việt Nam nói chuyện là con bực bội kia lắm. Thì chưa hỏi tại sao bực, nó người Việt Nam qua đây không chịu tu. Người Việt Nam mà qua đây mà không chịu tu thì người ta có người Việt Nam tiếp chuyện, người Việt Nam cứ làm ồn ào. Rồi thì sư hỏi tiếp là sao nữa? Và người Việt Nam làm ồn ào thì ta khi dẫn người Việt Nam vì sao nữa? Là con của người Việt Nam, là con bực bội, là quý vị thấy không? Thì ông nói vậy, như vậy thì cô là Việt Nam, cô là người Việt Nam, Việt Nam là cô là Việt Nam, do đó cô mới giận phải không? Cái hai cái người Mỹ, hai người Tây nói chuyện với nhau thì không sao. Còn hai người Việt Nam mà nói chuyện với nhau là mình bực bội lắm, khó chịu lắm. Tại vì sao? Tại vì mình suy nghĩ rằng người Việt Nam qua đây phải cố gắng và tu để làm gương cho người khác, đừng để cho người ta khi dễ mình, vân 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 đó. Tất cả những cái ý đó là làm cho mình nổi sân. Vì vậy ông nói bạn để ý qua những tâm bạn suy nghĩ cái gì mà nổi sân, cái đó là cái rất là quan trọng. Còn tâm sân nó tới là nó đi, cái chuyện thành vấn đề. Mà bởi tại sao này, tiếng mưa cũng là tiếng động, nói chuyện cũng tiếng động, mà tiếng nói chuyện mình bực bội và tiếng mưa cũng bực bội. Thưa sư, con nhớ là con có trách nhiệm, con biết tâm đang sân, đang tham vì muốn đọc sách một cách yên tĩnh. Thầy sư nói, tham muốn đọc sách một cách yên tĩnh cho nên mới sanh lên. Đây là lý do của tâm bực bội. Tâm nói rằng tôi chỉ muốn ngồi yên đọc sách thôi, tôi không muốn ai lại gần mà làm quấy rầy. Mình nói cái chỗ này là cái chỗ để yên tĩnh để mà đọc sách. Hai bà này không tự nhiên đem cái chuyện tào lao vô nói. Cái ý của mình về cái chuyện như vậy, do đó mình nổi sân. Là nó kể tới đây xin nhớ một cái câu chuyện khác. Có một sư cô qua bên Myanmar đó, cô tập thiền. Cô là tu nữ nguyên thủy, nhưng mà cô ăn chay. Tại vì cô nói cô ăn chay, cô thấy là cô có sức khỏe rồi vậy, mà già rồi nhưng mà không đau ốm bệnh hoạn, là cô nhờ cô ăn chay và ăn cơm cầu lứt. Do đó cô nói là tôi thấy cái trường thiền này họ không có đối xử tử tế với người ăn chay. Thì sư hỏi tại sao không tử tế? Cái người ăn mặn á, là luôn luôn đồ ăn này đầy đủ lắm, vì người bên ma họ biết nó mặn mà. Ở đó họ nấu đầy đủ, họ cho người ăn mặn ăn. Còn tụi tôi ăn chay á, cho gì nó không, nó xào gì đây, và rau đủ, toàn xương cá đâu không à? À vì họ lấy cái dầu mà chiên cá họ đem họ xào. Ăn thì ăn rau mà cặp xương cá, thế là nổi điên rồi, thấy không? Rồi tại sao người ăn mặn có canh, người ăn chay không có canh? Canh dễ nấu quá mà, mình chỉ việc mua rau về rồi mình nấu rồi mình lấy cái nước đó mà. Ông thiền sư nói cô nấu cho kiểu Việt Nam, chứ người Miến Ma họ đâu có biết nấu, họ có biết nấu kiểu đó đâu. Mình Miến Ma họ luộc rồi xong ấy, họ lấy cái bã đó, tức là cái đồ ly nguyên đó họ ăn, còn cái nước họ đổ à. Bởi vậy con thấy mới tức bực chứ, dễ quá mà, nó canh quá dễ, có gì đâu, bỏ đồ ly nguyên vô trong để nấu lên, để lấy cái nước đó rồi bỏ thêm nêm chút muối chút bột ngọt rồi nữa là người ta có canh hút mà nó không cho mình ăn. Con nói với trường thiền rất là nhiều lần, con xuống dưới văn phòng con nói, con giải thích, con nói vậy cái nọ, mà họ vẫn đối xử một cách lạnh nhạt với người ăn chay. Biết quý vị biết ông thiền sư ông nói sao? Cái gì cô nói tôi thấy cũng đúng, cái gì cô nói tôi thấy cũng hợp lý hết trơn, cũng hay hết trơn, con cái sai. Cô biết cái gì mà sai không? Tại vì mấy cái ý này cho nó còn nổi sân. Sai chỗ đó. Mình nghĩ cái gì cũng đúng, mà càng nghĩ bao nhiêu càng nổi sân bấy nhiêu, thì cái đúng nó thành ra sai. Anh chị em hiểu cái ý không? Bởi vì sao? Nó là nhân để cho cái tâm sân nó khởi sanh lên. Mà hễ một cái gì mà làm cho phiền não khởi sanh lên, cái đó hết đúng rồi. Vì vậy không có một cái sân hận nào mà sân chính đáng hết. Do đó là ông nói khi mà có một cái câu chuyện xảy ra đó, mình nhắc nhở mình có nên nổi sân không này. Câu chuyện xảy ra, cái gì sai trái là của người khác, mà vì thấy cái chuyện sai trái của người khác mà mình nổi sân. Chuyện sai trái là của người ta mà nổi sân là chuyện của mình đó. Tại vì sao? Khi mình nổi sân là mình đau khổ. Do đó quý vị thấy cái cô kia, cô giải, cô Trình Pháp cũng nói là bây giờ con thấy tâm con nó ích kỷ, nó canh kỷ, nó đố kỷ, mà khi mà nghĩ như vậy tâm nó rất là chấn động. Tâm chấn động là thua rồi. Vì vậy đây là một cách để mà mình giải quyết cái tâm sân. Nếu mà mình chưa có xử lý được một cách hoàn toàn thì mình nhắc nhở mình tâm sân không có cái gì đúng trong này hết, hãy sân là thua rồi. Câu chuyện của người ta làm gì sai trái đó là chuyện của người ta, người ta làm không đúng là chuyện của người ta, mà mình nổi sân là chuyện của mình. Vì sao? Phiền não đang làm cho mình đau khổ. Đó là câu chuyện cuối cùng sư kể thôi, để mời hẹn quý vị lại ngày mai ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.